Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 31 tháng 3, trước hết, Hoàng Nam xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Giorgio Biguzzi về tình hình Sierra Leone. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ ơn gọi của hai nữ tu Việt Nam nơi một đan viện dòng thăm viếng. Bây giờ Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến để nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh truyền tin với Ngài và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói về câu chuyện người mù được Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sa-bát. Ngài khởi đầu bài chia sẻ như sau. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện một người đàn ông bị mù từ thuở mới sinh và được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt. Câu chuyện dài này kể về việc người mù thì được sáng mắt, còn những ai tự phụ là sáng mắt thì bị đóng lại và càng mù tối trong tâm hồn hơn. Phép lạ chỉ được Thánh Gioan trình bày trong hai câu mà thôi, vì vị thánh sử này không muốn lôi kéo sự chú ý đến bản thân phép lạ, nhưng là muốn chú ý đến những gì diễn ra sau đó trên cuộc thảo luận. Sau đó, Đức Thánh Cha nói đến một thói quen không tốt của con người. Ngài nói, rất nhiều khi những việc làm tốt, những việc bác ái lại gây ra những cuộc đàm tiếu, những bàn luận bởi vì có một số người không muốn nhìn thấy sự thật. Và Thánh Sử Gioan muốn lôi kéo sự chú ý đến điều vẫn còn đang diễn ra giữa chúng ta ngày nay, khi có một điều tốt được thực thi. Người mù được chữa lành, bị chất vấn trước hết bởi đám đông đang ngạc nhiên. Họ thấy phép lạ và họ chất vấn anh ta. Sau đó đến lượt giới luật sĩ. Những người này còn chất vấn cả bố mẹ anh ta nữa. Cuối cùng, người mù được chữa lành này đã đến được với đức tin và đây là ơn lớn nhất mà Đức Giêsu đã làm cho anh ta, không chỉ nhìn thấy mà còn biết người, thấy người, đấng là ánh sáng của thế gian. Trong khi người mù dần dần được sáng mắt, thì ngược lại, những tiến sĩ luật vẫn cứ chìm sâu trong sự tối tăm nội tâm. Họ đóng kín định kiến của mình, tin chắc rằng mình đã có được ánh sáng. Vì thế, họ không mở ra cho chân lý của Đức Giêsu. Họ làm đủ mọi cách để chối bỏ những điều hiển nhiên. Họ nghi ngờ về căn tính của người được chữa lành, rồi chối bỏ các hành vi của Thiên Chúa trong việc chữa lành, với lý do là Thiên Chúa không chữa lành trong ngày Sa-bát. Họ thậm chí còn nghi ngờ việc người này có thật sự bị mù từ thuở mới sinh không? Sự đóng kín của họ trước ánh sáng đã khiến họ trở nên nổi nóng và dẫn tới việc muốn trục xuất người đàn ông được chữa lành này ra khỏi đền thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha phân tích con đường người mù này được dẫn đến chỗ nhận biết và tin vào Đức Giêsu. Ngài chia sẻ như sau. Con đường của người mù lại là một cuộc hành trình từng bước một, bắt đầu từ việc biết đến tên Giêsu. Anh ta không biết gì hơn về Ngài. Anh ta nói, một người đàn ông tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi. Trả lời câu hỏi của tiến sĩ luật, anh ta cho rằng Ngài là một ngôn sứ, rồi là một người kề cận Thiên Chúa. Sau khi anh ta ra khỏi đền thờ, bị trục xuất khỏi xã hội, Đức Giê-xu đi tìm anh ta lần nữa và mở mắt cho anh ta lần thứ hai, mặc khải cho anh biết căn tính đích thật của Ngài. Tôi là Đấng Mê-si-a. Lúc này người mù thưa rằng, lạy Chúa, con tin, và anh ta cúi xuống trước mặt Đức Giê-xu. Nhưng đây là một đoạn tin mừng cho chúng ta thấy thảm kịch của cái mù nội tâm của rất nhiều người và của cả chúng ta nữa, vì chúng ta đôi khi cũng có những lúc bị mù nội tâm như thế. Dựa trên những gì đã phân tích, Đức Thánh Cha dẫn dắt các khách hành hương đến chỗ phản tỉnh lại cuộc sống của mình. Có khi mình là người mù, nhưng có khi mình cũng là những tiến sĩ luật như tin mừng nói đến. Ngài chia sẻ rằng, cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng giống như người mù được cho sáng mắt, được mở ra với Thiên Chúa, với ân sủng. Nhưng tiếc thay, thỉnh thoảng, chúng ta cũng giống như các tiến sĩ luật, đứng trên danh giá của mình mà đánh giá người khác, thậm chí phán xét cả Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để mở ra cho ánh sáng của Đức Kitô để mang đến hoa trái trong đời sống của chúng ta, để bỏ đi những lối hành xử không mang tính Kitô hữu. Tất cả chúng ta là những Kitô hữu, tất cả chúng ta. Đôi khi chúng ta hành xử không phải là Kitô hữu, nhưng hành xử như những tội nhân. Và chúng ta phải hoán cải về điều này, và bỏ đi những lối hành xử sai lạc đó để bước đi cách dứt khoát trên con đường nên thánh, vốn bắt nguồn từ bí tích thanh tẩy. Nơi bí tích này, tất cả chúng ta được chiếu sáng, để giống như Thánh Phaolô nhắc nhở, chúng ta có thể hành xử như những người con của ánh sáng, với sự khiêm nhường, nhẫn nại và lòng thương xót. Những tiến sĩ luật này đã không khiêm nhường, cũng không nhẫn nại và không thương xót. Đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người một hành vi cụ thể. Ngày hôm nay, Cha xin đề nghị với các bạn là khi các bạn về nhà, cầm lấy cuốn tin mừng và đọc chương 9 của tin mừng Gioan hôm nay nhé. Nó sẽ giúp ích cho các bạn, vì các bạn sẽ thấy con đường từ chỗ tăm tối đến ánh sáng và con đường tồi tệ khác đi đến chỗ tối tăm hơn. Và rồi hãy tự hỏi mình, con tim của tôi như thế nào? Tôi có một con tim mở ra hay đóng kín? Mở ra hay đóng kín với Thiên Chúa? Mở ra hay đóng kín với tha nhân? Chúng ta luôn luôn có trong mình một chút đóng kín nào đó do tội lỗi sinh ra, do những sai phạm hay lỗi lầm của ta gây ra. Đừng sợ. Chúng ta hãy mở ra với ánh sáng của Thiên Chúa, người luôn đợi chờ chúng ta để giúp chúng ta thấy rõ hơn, để ban cho chúng ta nhiều ánh sáng hơn và tha thứ cho chúng ta. Đừng quên điều này, người luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ của mình bằng việc mời gọi mọi người hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy phó dâng cho Đức Trinh Nữ Maria hành trình mùa chay của chúng ta, để với ân sủng của Đức Kitô, giống như người mù được chữa lành, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, bước đi xa hơn nữa trong ánh sáng và tái sinh trong một sự sống mới.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepite de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix.
Udignit ecceamur consiuntibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lux
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domine,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Giorgio Biguzzi về tình hình Sierra Leone. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc đã kết thúc sứ mệnh bảo vệ hòa bình tại Sierra Leone và triệt thoái khỏi nước này. Cộng hòa Sierra Leone rộng 71.740 cây số vuông, có hơn 6,2 triệu dân, gồm 16 chủng tộc khác nhau. Trong đó có các nhóm chính như Temne chiếm 35%, Mende chiếm 31%, Limba chiếm 8%, Kono chiếm 5%, Krio chiếm 2%, Loko chiếm 2% và 15% gồm các chủng tộc khác. Sierra Leone được độc lập khỏi Anh quốc năm 1961 và trở thành Cộng hòa năm 1971. Tuy là một nước nhỏ, nhưng Sierra Leone có các mỏ kim cương, titanium, bauxit, vàng và rutin. Sierra Leone sản xuất rất nhiều kim cương và vàng, và có mỏ rutin lớn nhất thế giới. Trên bình diện tôn giáo, Sierra Leone là một trong các nước có bầu khí hòa bình nhất. Các tín hữu Hồi và Kitô cộng tác hài hòa với nhau, rất ít khi xảy ra bạo lực. Tuy người dân thuộc 16 chủng tộc khác nhau, tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong vấn đề hành chánh, nhưng 90% dân nói tiếng Creole là ngôn ngữ thương mại và giao dịch giữa các chủng tộc khác nhau. Năm 1462, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Pedro de Sintra ghé vùng đất này và đặt tên cho nó là Sierra Leoa, có nghĩa là các núi sư tử cái. Sau này, Sierra Leone trở thành vùng đất buôn bán nô lệ cho tới năm 1792. Khi thành phố Freetown được công ty Sierra Leone thành lập như nơi ở của các cụ nô lệ được đế quốc Anh phóng thích, từ đó Freetown trở thành quê hương của các nô lệ được phóng thích từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về, kể cả từ các vùng đất khác của Phi Châu. Năm 1808, Freetown trở thành thuộc địa của Anh, và năm 1896, phần nội địa Sierra Leone nằm dưới quyền bảo hộ của Anh. Chiến tranh từ năm 1991 đến năm 2002 đã tàn phá quốc gia này và toàn hệ thống hạ tầng cơ sở, khiến cho hàng chục ngàn người chết và 2 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Giorgio Biguzzi, giám mục McKinney cho tới năm 2012 về việc chính thức chấm dứt sứ mệnh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Sierra Leone và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo tại nước này. Đức cha Biguzzi đã làm việc truyền giáo tại Sierra Leone từ 35 năm nay và đã từng là chủ tịch hội đồng giám mục Sierra Leone. Bài phỏng vấn do phóng viên Massimiliano Menichetti, Đài Vatican thực hiện ngày 7 tháng 3 vừa qua. Lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc đã được gửi tới Sierra Leone cách đây 15 năm để bình định tình hình chiến tranh tại đây. Cuộc chiến kéo dài từ năm 1991 đến năm 2002 đã khiến cho 130.000 người thiệt mạng.
Thưa Đức cha nghĩ gì về việc chính thức chấm dứt sứ mệnh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Sierra Leone trong những ngày vừa qua?
Tôi nghĩ có thể nói rằng sứ mệnh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Sierra Leone đã là một sứ mạng thành công. Tôi đã hiện diện tại đây trong suốt thời gian này. Các trận chiến khác nhau đã được giao phó cho lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc. Chiến cuộc đã rất là đẫm máu giữa các binh sĩ địa phương, các phiến quân của lực lượng mặt trận cách mạng thống nhất, các lực lượng dân vệ Camajos và các binh sĩ của lực lượng các nước trong cộng đồng kinh tế Tây Phi gọi tắt là ECOMOC, bao gồm 90% là người Nigeria.
Lý do nào đã khiến cho chiến tranh bùng nổ tại Sierra Leone, thưa Đức cha?
Trước hết phải nói rằng nó không phải là một cuộc chiến có bối cảnh tôn giáo, cũng không phải là cuộc chiến có bối cảnh bộ tộc, nhưng là cuộc chiến kinh tế xã hội, nghĩa là nhà nước đã hoàn toàn sụp đổ, trong nghĩa đã không còn có các dịch vụ xã hội nữa, nạn gian tham hối lộ lan tràn. Hồi đó người ta có cảm tưởng là một vài bộ trưởng cướp bóc nhà nước, vì thế đã chỉ cần có ai đó đẩy một cái và người đó cũng không có một dự án làm cho nó sụp đổ nữa, và thế là mọi sự kết thúc trong cảnh hỗn loạn.
Thưa Đức cha, hồi năm 1991, các phiến quân thuộc mặt trận cách mạng thống nhất đã từ Liberia xâm lăng Sierra Leone, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế, họ đến từ nước Liberia. Và như đã nói, chính quyền Sierra Leone hồi đó giống như một ngôi nhà rất mỏng manh nên đã sụp đổ. Và khi nó sụp đổ thì liên lụy đến hàng chục ngàn người vô tội, tức là các thường dân.
Đức cha đã ở bên Sierra Leone trong thời gian đó. Đó đã là thời gian rất đau khổ, có đúng thế không thưa Đức cha?
Vâng, đúng vậy. Đó đã là thời gian rất đau khổ, rất đau khổ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên trông thấy hàng hàng lớp lớp người tị nạn bên trong nước Sierra Leone, tôi muốn khóc khi thấy những người bị chặt tay máu chảy rầm rề, các trẻ em chiến binh chết trên đường, nỗi sợ hãi, cảnh mất an ninh hoàn toàn, nền kinh tế sụp đổ, và như thế có cả nạn đói nữa.
Thế nhưng vào năm 1999 thì tình hình đã bắt đầu thay đổi.
Phải, ngày 7 tháng 7 năm 1999, đã có lễ nghi ký thỏa hiệp hòa bình giữa các phe lâm chiến, và khi lực lượng bảo hòa đến để giải trừ vũ khí, thì các chiến binh đã tin tưởng giao nộp vũ khí. Trong thỏa hiệp hòa bình có các khoản ngưng thù nghịch tức khắc, giải trừ khí giới, tái lập cuộc sống cho các chiến binh, biến mặt trận cách mạng thống nhất thành một đảng phái chính trị, thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử các tội phạm nghiêm trọng nhất. Người ta đã thành lập một tòa án hỗn hợp đặc biệt tại Sierra Leone, và đưa ra các tội phạm sang xét xử bên tòa án La Hague ở Hòa Lan, và kết án ông Charles Taylor, nguyên tổng thống Sierra Leone.
Ngày nay, gương mặt của nước Sierra Leone như thế nào, thưa Đức cha?
Đã có việc giải trừ vũ khí, hòa giải quốc gia, cuộc sống hợp pháp với các cuộc bầu cử đã diễn ra trong các năm 2002, 2007 và 2012. Người ta cũng đã tái thiết nhiều. Đã có các vụ đầu tư lớn trong các lĩnh vực khai thác các tài nguyên quặng mỏ, xây cất đường lộ và các cơ cấu hạ tầng. Tuy nhiên trước hết vẫn còn có nạn gian tham hối lộ lan tràn trong tất cả mọi tầng lớp, có nạn thất nghiệp rất trầm trọng, và xem ra không có sự kiểm soát thích đáng nào đối với các nhượng bộ cho các công ty đa quốc. Người ta đặt ra các vấn nạn rất lớn liên quan tới ảnh hưởng của tình trạng này trên người dân, trên các làng mạc, trên giới công nhân và trên các nông dân.
Vậy đất nước Sierra Leone đang được tái thiết nhờ dân chúng hay là nhờ các chủ thể quốc tế đang khai thác và lợi dụng Sierra Leone, thưa Đức cha?
Trước hết chính dân chúng đang tái thiết đất nước, tuy nhiên các chính quyền đã dựa rất nhiều trên các nhượng bộ cho các công ty đa quốc của các nước như Trung Quốc, Âu Châu, Nam Phi, Australia, làm thành một khối. Vì thế chính quyền được lời nhưng việc khai thác của các công ty đa quốc này cũng gây ra các vấn đề ô nhiễm môi sinh, tàn phá rừng già và cũng gây ô nhiễm cho các nguồn nước nữa. Thế rồi còn có các vụ chốt hữu đất đai của người dân, ban đầu xem ra gây ảo tưởng sẽ tạo công ăn việc làm cho dân, nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra cả. Thêm vào đó còn có các công tác xã hội còn rất chưa thích đáng, chưa đáp ứng được các nhu cầu, bắt đầu là việc giáo dục, đào tạo.
Theo Đức cha, đâu là thách đố mà đất nước Sierra Leone phải đương đầu hiện nay, xét vì sứ mệnh bảo hòa đã chấm dứt?
đó là việc củng cố các cơ cấu quốc gia, làm sao để có công lý, diệt trừ nạn gian tham hối lộ, trong sáng trong việc ký các hợp đồng đầu tư với các công ty đa quốc, đem lại ích lợi và công ăn việc làm cho dân. Việc chuẩn bị và đào tạo nhân viên các cấp địa phương cần phải đầu tư vào con người, đầu tư vào việc giáo dục đào tạo. Nếu không thì cảnh khai thác bóc lột các tài nguyên quốc gia sẽ cứ tiếp tục mãi mãi, nhưng lại dưới quyền kiểm soát của một ai đó, chứ không sinh lợi cho dân, cho nước.
Thưa Đức cha Biguzi, giáo hội và các thừa sai đã hiện diện trong các năm xung khắc chiến tranh, giờ đây nắm giữ vai trò nào?
Dĩ nhiên giờ đây vai trò của các thừa sai là phục vụ một giáo hội địa phương, một hàng giáo phẩm địa phương đã lớn lên. Giáo hội địa phương rất dấn thân trong việc rao truyền tin mừng. Thế rồi qua các Caritas địa phương, giáo hội rất dấn thân trong các công tác bác ái xã hội. Giáo hội Sierra Leone đã được 100 tuổi và đã luôn luôn dấn thân trong việc thăng tiến giáo dục qua các trường học được thành lập ngay cả trong các làng mạc xa xôi hẻo lánh nhất, nơi đã không có ai đi tới. Trong một quốc gia có tới 60-70% dân chúng theo Hồi giáo, các giáo hội Kitô điều khiển 43% các cơ sở giáo dục. Thế rồi, theo truyền thống, giáo hội cũng dấn thân điều khiển các nhà thương, các bệnh xá, các trạm phát thuốc. Có các nữ tu dòng thừa sai bác ái của Chân Phước, Teresa Calcutta, đã có 4 chị tử đạo trong các năm chiến tranh. 4 chị đã bị giết. Các chị có 2 trung tâm, một trong thủ đô Freetown và một tại Makeni, nơi các chị săn sóc những người nghèo nhất trong số các người nghèo.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Giorgio Biguzi về tình hình Sierra Leone. Sau đây, Hoàng Nam và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một tin được dư luận đặc biệt chú ý trong tuần qua là cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sáng thứ Năm 27 tháng 3 và đã hội kiến với ông trong gần 50 phút. Tổng thống Obama đã đến Vatican lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2009 và được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiếp kiến, và nay là lần đầu tiên ông gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống lúc 10 giờ rưỡi, ngài dùng tiếng Tây Ban Nha và cả hai vị đều có thông ngôn riêng. Sau đó, đoàn tùy tùng của Tổng thống gồm 12 người, trong đó có Ngoại trưởng John Kelly, đã vào chào Đức Thánh Cha, chụp hình lưu niệm và trao đổi tặng vật. Tiếp đến, Tổng thống và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo chính thức của Tòa Thánh cho biết, các cuộc hội kiến thân mật đã giúp trao đổi quan điểm về một số đề tài thời sự quốc tế, cầu mong cho những vùng xung đột có sự tôn trọng công pháp về nhân đạo và công pháp quốc tế, cũng như một giải pháp bằng đường lối thương thuyết giữa các phe liên hệ. Trong bối cảnh quan hệ song phương và sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, Tòa Thánh đã đề cao đến những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, như việc thực thi các quyền tự do tôn giáo, quyền sống và quyền phản kháng lương tâm, cũng như việc cải tổ di trú. Sau cùng, có bày tỏ sự dấn thân chung trong việc loại trừ nạn buôn người trên thế giới.
Giới báo chí cho biết, vấn đề tự do tôn giáo và tự do lương tâm tại Mỹ được đặc biệt đề cập đến trong cuộc gặp gỡ của Tổng thống Obama với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin. Quan hệ giữa giáo hội Công giáo và chính phủ của Tổng thống Obama căng thẳng vì đạo luật do Tổng thống Obama đề ra đòi mọi cơ quan và tổ chức phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các công nhân viên, các phương tiện làm trượt đường sinh sản và cả những thuốc làm trụy thai. Trong số các tổ chức bị ảnh hưởng vì luật này có hầu hết các đại học và cơ quan công giáo. Các giám mục Mỹ mạnh mẽ chống lại đạo luật này và nói rằng sự miễn chuẩn mà chính phủ đề ra vẫn không đủ. Ngoài ra, chính phủ Obama cũng ủng hộ việc nghiên cứu các tế bào gốc rút từ phôi thai người. trong thời gian trước đây, Đức Giáo Hoàng Francisco mạnh mẽ chống lại chủ trương của Mỹ đánh Syria, viện cớ là nước này sử dụng vũ khí hóa học. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tổ chức cuộc cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và hơn 100.000 tín hữu đã hưởng ứng tham dự buổi cầu nguyện này tại quảng trường Thánh Phêrô hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng nói đến sự đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và chính phủ Obama về việc cải tổ di trú, mặc dù đảng Cộng Hòa chống lại đường hướng này. Ngoài ra còn có cố gắng chung để bài trừ nạn buôn người. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Obama tông huấn của Ngài Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Khi nhận cuốn này, Tổng thống nói, Ngài biết có lẽ tôi sẽ đọc cuốn này tại Tòa Nhà Trắng khi tôi cảm thấy bị bất mãn sâu xa, và tôi chắc chắn cuốn này sẽ mang lại cho tôi sức mạnh và sự bình tĩnh. Đức Giáo Hoàng cười và nói, tôi cũng hy vọng như vậy.
Sáng thứ Hai, 24 tháng 3, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Thánh Cha đã đề cao cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu như trường học lớn nhất dành cho những ai dấn thân phục vụ anh chị em bệnh nhân và người đau khổ. 80 tham dự viên, gồm các hồng y, giám mục, linh mục và nhiều chuyên gia cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế về đề tài Làm điều thiện với đau khổ và làm điều thiện với người đau khổ. Một câu trích từ tông thư Salve Fici Doloris, Khổ đau cứu chuộc của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, công bố cách đây 30 năm. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, thật sự là cả trong đau khổ, không ai bị đơn độc, vì Thiên Chúa trong tình yêu thương từ bi của Ngài đối với con người và thế giới, đã ấp ủ cả những hoàn cảnh vô nhân đạo nhất, trong đó hình ảnh của đấng tạo hóa hiện diện nơi mỗi người bị lu mờ hoặc biến dạng. Chúa Giê-xu cũng chịu như thế trong cuộc khổ nạn. Nơi Chúa, mọi đau khổ, lo âu đau đớn của con người được đón nhận với lòng yêu mến, với ý muốn được gần gũi và ở với chúng ta. Chính nơi đây, trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, có trường học lớn nhất đối với bất kỳ người nào muốn dấn thân tận tụy phục vụ anh chị em bệnh nhân và người đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, kinh nghiệm về sự chia sẻ huynh đệ với người đau khổ mở cho chúng ta vẻ đẹp đích thực của cuộc sống con người, trong đó có bao gồm cả sự mỏng giòn. Khi bảo vệ và thăng tiến sự sống con người, ở bất kỳ giai đoạn và thân phận nào, chúng ta có thể nhận ra phẩm giá và giá trị của mỗi người, từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết.
Hôm 27 tháng 3, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã chính thức nhìn nhận Hội Legio Mariae, Đạo binh Đức Mẹ, là một hiệp hội quốc tế các tín hữu, đồng thời phê chuẩn quy chế của hội. Sắc lệnh nhìn nhận đã được Đức Cha Joseph Clemens, người Đức, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, trao cho ban lãnh đạo của Hội Đạo binh Đức Mẹ tại trụ sở của hội đồng. Hội Đạo binh Đức Mẹ được thành lập cách đây 93 năm, tức là vào năm 1921 tại Dublin, thủ đô Ireland, do một nhóm người dưới sự hướng dẫn của anh Frank Duff, một công chức tại Bộ Tài chánh, rồi làm bí thư riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Ireland. Ngày nay, hội lan rộng tại các nước trên thế giới, ăn rễ sâu trong linh đạo Thánh Mẫu và trong sự phó thác cho Chúa Thánh Linh. Hội đề nghị với các thành viên những mục tiêu ưu tiên là thánh hóa bản thân và tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh qua các công tác tông đồ phục vụ những người túng thiếu nhất và những người xa lìa đức tin. Lên tiếng trong buổi trao sắc lệnh, Đức Cha Clemens khẳng định rằng Hội Đạo binh Đức Mẹ trở thành dấu chỉ hữu hình cho thấy tinh thần nhiệt thành truyền giáo nơi các giáo dân thường được sống giữa những công tác thường nhật trong gia đình và công việc làm. Tinh thần ấy có thể đi song đôi với sự hiểu biết sâu xa về ơn gọi nên thánh đã nhận được qua bí tích rửa tội.
Đức Thánh Cha Francisco khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, bảo đảm việc cứu trợ nhân đạo và thăng tiến hòa bình. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Cha Paulino Lucudu Loro, Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, và được Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tuyên đọc trong Thánh lễ sáng Chủ nhật 23 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Teresa tại Juba, kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu không có hòa bình thì không thể có phát triển. Chúng ta không thể dựng dưng đứng trước thực trạng một cuộc chiến tranh đã làm cho bao nhiêu người vô tội bị thiệt mạng, gây ra chia rẽ, nghèo đói, bệnh tật và chết chóc. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng không quên thảm trạng của những người tản cư và tị nạn, phải lưu vong trong những điều kiện làm thương tổn phẩm giá của họ. Trong đó, họ không còn được coi như những con người, nhưng chỉ như những con số thống kê vô danh. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi mọi phe lâm chiến, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế chấm dứt bạo lực, bảo đảm việc đưa các đồ cứu trợ cho những người cần thiết, không ngừng tìm kiếm những giải pháp ôn hòa, đặt công ích trên tư lợi. Để được vậy, Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, trong đó trước tiên có sự từ khước, sự ích kỷ và có khả năng coi tha nhân không phải như một kẻ thù, nhưng là một người anh em cần chấp nhận và cộng tác với nhau.
Sáng thứ Năm, 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của gần 500 đại biểu Quốc hội Italia. Ngài mời gọi các vị đặc biệt quan tâm đến thiện ích của dân chúng và vượt lên trên những xung đột và quyền lợi phe phái. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của ngày lễ, đặc biệt là đoạn phúc âm kể lại việc Đức Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng giới biệt phái và luật sĩ cho rằng Ngài nhân danh tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Đức Thánh Cha phê bình thái độ của giới lãnh đạo Do Thái hồi đó. Các nhà thông luật biệt phái và Sadduce khép kín trong các ý tưởng, việc mục vụ và ý thức hệ của họ. Giới lãnh đạo ấy không lắng nghe lời Chúa, và để biện minh cho thái độ ấy, họ cho rằng Đức Chúa Giêsu nhờ Satan mà trừ quỷ. Trái lại, Đức Chúa Giêsu nhìn dân cảm động vì họ như đoàn chiên không có người chăn dắt. Ngài đến cùng người nghèo, người bệnh với mọi người, các quá phụ, người phong cùi để chữa lành họ. Trong khi đó, giới lãnh đạo dân chỉ quan tâm đến quyền lợi phe nhóm đảng phái của họ, đấu tranh nội bộ với nhau. Họ là những người tham nhũng, bị hư hỏng, yên trí trong những sự việc của họ và thật khó trở lui. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong mùa chay hãy lắng nghe tiếng Chúa và thành tâm trở về cùng Ngài. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn luôn luôn tiến bước trên con đường cứu độ, cởi mở đối với ơn cứu độ chỉ đến từ Thiên Chúa, từ niềm tin, chứ không đến từ những điều mà những tiến sĩ về các điều bó buộc đề nghị. Họ đã mất đức tin, cai quản dân bằng thứ thần học mục vụ về những điều phải làm. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ ân gọi của hai nữ tu Việt Nam nơi một đan viện dòng thăm viếng.
Ngày 24 tháng Giêng năm 2014, lễ Thánh François de Sales, hai nữ tu Việt Nam là chị Maria Teresa và chị Françoise Marie đã tuyên khấn lần đầu tiên trong dòng thăm viếng nơi đan viện Saint-Chazel ở đông bắc nước Pháp. Trước hết xin nhường lời cho chị Maria Teresa nói về con đường ơn gọi. Con chào đời tại Việt Nam cách đây 31 năm và là con út của một gia đình có 12 người con. Ba con thường âu yếm nói là người có 12 tông đồ. Sau khi đậu tú tài, con thi vào đại học. Sau đó, con hành nghề nơi khách sạn với tư cách kế toán viên, tiếp đãi viên và thư ký. Ngày con lãnh bí tích thêm sức, đã có những lời lẽ đánh động lòng con. Khi con trao đổi với một nữ tu thì chị nói với con, chính Đức Chúa Giêsu mà em trông thấy, tất cả những gì em sống là cho Ngài. Vào lúc ấy, con không hề nghĩ đến ơn gọi tu dòng. Con chỉ muốn làm việc, lập gia đình và có con cái. Nhưng nữ tu kia là Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đề nghị con đến cộng đoàn của chị một tuần một lần, mỗi khi có buổi chầu thánh thể. Và con đã làm theo lời đề nghị của nữ tu. Lớn lên, con tham dự thánh lễ thường xuyên hơn và gia nhập vào một nhóm học hỏi cách thức cầu nguyện. Một ngày có người nói với con, có lẽ em có ơn gọi tu dòng chăng? Nhưng con trả lời ngay là con tin là không có. Khi còn là sinh viên, qua lời mời của một nữ tu, con có đến sống thử một ít lâu trong cộng đoàn. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên con ngừng việc học và bỏ luôn hành trình ơn gọi tu dòng. Từ đó con không cảm thấy hạnh phúc, có một nỗi buồn sâu kín cứ theo đuổi mãi trong lòng con. Một thời gian sau đó, bạn gái con gia nhập đan viện dòng thăm viếng ở Caen, miền Tây Bắc nước Pháp. Trước khi lên đường đi Pháp, bạn đến thăm con. Chúng con bàn thảo với nhau, và bạn hỏi con có bao giờ muốn trở thành nữ tu không? Con trả lời ngay, không bao giờ. Bạn có thể đi Pháp và trở thành nữ tu, còn mình thì mình muốn sống như mọi người, lập gia đình và sinh con cái. Thế nhưng khi bạn con xuất ngoại rồi, con lại cảm thấy khổ sở và không tìm được niềm an bình. Một hôm, cô bạn này điện thoại cho con và đề nghị con nên thử gia nhập dòng thăm viếng. Con làm theo lời đề nghị của bạn. Con lên đường đến Pháp ngày 10 tháng 9 năm 2010 để chuẩn bị vào thính viện và để học tiếng Pháp. Thời gian đầu thật khó khăn vì con chưa nói và hiểu được tiếng Pháp. Phong tục tập quán và khí hậu thì lại khác xa với Việt Nam. Vấn đề thức ăn cũng không dễ dàng bao nhiêu. Chị Maria Teresa trình bày tiếp, con tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Khiết tịnh là chọn sống độc thân vì Thiên Chúa. Khó nghèo là sống không có của riêng nhưng đặt chung của với các chị em khác trong cộng đoàn. Vâng lời, trước tiên là vâng lời Đức Chúa Giê-xu, rồi đến vâng lời chị tập sư và chị bề trên. Sau đó tiếp tục sống tinh thần dòng thăm viếng từ thời này qua thời kia, nghĩa là làm tất cả vì tình yêu chứ không vì ép buộc. Nếu quả thật chúng con yêu mến Đức Chúa Giê-xu Ki-tô thì không có gì khó, và ngay cả khi quét nhà, nếu làm với lòng yêu mến thì chúng con cũng có thể cứu các linh hồn. Lau chùi bụi bặm cũng cho phép dâng các hạt ngọc lên Thiên Chúa nếu chúng con làm vì tình yêu. Tất cả đều có ý nghĩa nếu chúng con dâng việc làm cho Chúa Giê-xu và chúng con có thể cứu các linh hồn ngay cả bằng những hành động nhỏ bé nhất nhưng được thi hành với trọn lòng yêu mến. Chính khi sống như vậy mà chúng con có thể cứu thế giới. Chị Maria Teresa kết thúc chứng từ như sau. Được tuyên khấn trong dòng thăm viếng là niềm vui lớn lao đối với con. Tuyên giữ ba lời khấn là đáp lại phần nào tình yêu vô bờ Chúa Giê-xu Ki-tô dành cho con. Chính người đã tìm gặp con và chính tình yêu của người đã lôi cuốn thu hút con. Đức Chúa Giê-xu Ki-tô cần đến tình yêu của chúng con và bổn phận của chúng con là ở lại với người mãi mãi. Tiếp lời chị Maria Teresa, chị Françoise Marie nói về ơn gọi tu dòng như sau. Con sinh ra tại Việt Nam và năm nay con 29 tuổi. Gia đình con có 9 anh chị em và con đứng hàng thứ 6. Con học cầu nguyện với ba con và gia đình con sống đạo chân thành. Một trong các chị của con là nữ tu dòng thăm viếng sống tại đan viện ở Caen. Một hôm chị hỏi con có trông thấy mình là nữ tu không? Con trả lời không biết và tỏ ra do dự. Sau đó một thời gian, chị con lại đặt câu hỏi một lần nữa. Lần này con bảo là sẽ thử xem, và thế là con gia nhập đan viện thăm viếng ở Seychelles, bởi vì có lẽ không tốt nếu hai chị em ruột cùng sống trong một đan viện. Và con đã thật sự tìm thấy con đường ơn gọi tu dòng của con. Chị con đã cầu nguyện nhiều cho con để con có được ơn gọi của dòng thăm viếng. Chị cũng tha thiết cầu nguyện cho các anh chị em khác của con nữa. Chị Françoise Marie kết thúc chứng từ như sau. Tuyên khấn là một dấn thân nghiêm chỉnh. Chính Chúa Giê-xu Ki-tô tuyển chọn chúng con và chúng con đáp lại tiếng gọi của Người. Chúng con chọn việc dâng hiến tình yêu của chúng con cho Đức Chúa Giê-xu và chọn cuộc sống trong cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện thật quan trọng biết bao. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với quỳnh hương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa tia xa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc, hoàng hậu phi tần đều tán tụng. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.